tạp chí Tiêu Điểm.
Những cuộc xuống đường gây chấn động địa cầu bắt đầu từ Hồng Kông và lan rộng khắp nơi, thường khi không cùng một mục đích. Tuy nhiên tất cả có một mẫu số chung, đa số là giới trẻ, hoàn toàn tự phát, không có lãnh đạo tự nhiên và trong nhiều trường hợp do một động cơ thúc đẩy, phục hồi nhân phẩm bị giới lãnh đạo tham ô, vô trách nhiệm, chà đạp. Trên khắp bốn nẻo địa cầu, nhiều cuộc xuống đường không lãnh tụ bộc phát từ hơn 2 tháng qua. Đa số người biểu tình là thành phần trẻ. Các chính phủ liên hệ bị bất ngờ và không đo lường được quy mô của lòng căm phẫn. Trên biểu ngữ là những lời yêu cầu chống giá bánh mì đắt đỏ, chống lên giá xăng, tăng giá chuyên chở công cộng như ở Chile hoặc chống luật dẫn độ như ở Hồng Kông. Trong lúc giới cầm quyền chậm phản ứng hoặc xem thường, các phong trào phản kháng đổi mục tiêu, từ xã hội, kinh tế chuyển qua đòi hỏi chính trị, từ biểu tình ôn hòa bước sang đối đầu với cảnh sát khi bị đàn áp, từ yêu sách địa phương biến thành tranh đấu toàn cầu, Hồng Kông, Liban, Iraq, Algeria, Chile, Haiti, Ecuador, Honduras, Barcelona, tất cả đều cùng một màu, màu khói lửa. Vì sao dân chúng, nhất là sinh viên học sinh và giới trẻ trên thế giới nổi giận? Tình hình phải nói là nghiêm trọng, theo cảnh báo của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc. Được RFI đặt câu hỏi, giáo sư chính trị Pháp Dominique Moisy phân tích như sau.
Il y a un terme qui pourrait revenir partout.
Có một từ ngữ có thể dùng để mô tả những phong trào nổi dậy ở mọi nơi, kể cả Hồng Kông. Đó là cuộc đấu tranh đòi lại nhân phẩm của thanh niên, của những người cảm thấy cuộc đời bị sỉ nhục hoặc bị đẩy vào tình cảnh thấp hèn. Đó là lý do mà vào năm 2010, thanh niên Tunisia đã xuống đường từ Tunis đến Cairo, giới trẻ xuống đường để đòi lại phẩm giá con người, đòi các chế độ độc tài từ chức.
Một loạt câu hỏi được đặt ra. Trước sự kiện phong trào tự phát và đột phát, các chính quyền liên hệ đã phản ứng ra sao? Nhà xã hội học Albert Ojan, tác giả quyển sách Anti-Democracy, chống dân chủ, lưu ý. Điều làm ngạc nhiên là không một chính phủ nào đáp ứng nhanh chóng. Tại sao chính quyền phản ứng chậm? Phong trào tranh đấu 2019 có khác gì với mùa xuân 1968 tại Pháp, mùa xuân Bắc Kinh 1989? Giáo sư chính trị Dominique Moisy phân tích.
La clé, les gouvernants sentent trop tard, bien trop tard.
Lý do cốt lõi là những người cầm quyền cảm nhận quá trễ nỗi tuyệt vọng của dân chúng, nỗi tuyệt vọng thúc đẩy giới trẻ phản kháng. Cũng vì thế mà cách nay 30 năm, vào năm 1989 tại Trung Quốc xảy ra cuộc nổi dậy ở Tiananmen, hay ở Pháp mùa xuân năm 1968, rồi ở các nước Bắc Phi, Trung Đông với phong trào mùa xuân Ả Rập 2010-2011. Nhưng giữa năm 1989 và 2019, tâm trạng phẫn nộ không giống nhau. Năm 1989, tuổi trẻ Trung Quốc đấu tranh vì cảm thấy có niềm hy vọng làm thay đổi cuộc đời, nhưng không riêng gì tuổi trẻ mà các thành phần khác cũng đấu tranh vì thấy có hy vọng. Năm 2019, trái lại, thanh niên xuống đường vì tuyệt vọng, vì mất niềm tin. Đó là tâm trạng không thể tiếp tục chịu đựng mãi, không thể sống im lặng mãi trong điều kiện bị tước đoạt nhân phẩm. Xuống đường phản kháng là sự bùng nổ của tình trạng bất công xã hội tích lũy trong một thế giới toàn cầu hóa, không có chuyện gì có thể che đậy mãi. Giới lãnh đạo ở mỗi nước đều nhận ra là họ cá mè một lứa, bị dân ghét bỏ thì sớm muộn gì cũng chìm tàu, làm gì cũng muộn.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Tiêu Điểm thời sự.
Trước quy mô ngày càng lớn của phong trào phản kháng, các phản ứng rộng lượng của tầng lớp cầm quyền như ở Chile hay Liban khi thấy tình hình bế tắc, chứng tỏ là giới cầm quyền biết rằng chính sách của họ là đi ngược lại lòng dân, nhưng họ cứ làm. Như trường hợp nước Pháp với phong trào áo vàng, đâu có ai đòi Tổng thống Macron chi ra 10 tỷ đô la, họ chỉ cần giảm giá dầu để nhẹ gánh di chuyển. Chính quyền Hồng Kông quỷ luật dẫn độ, chính quyền Liban đề nghị cắt giảm 50% lương bộ trưởng, trong khi yêu sách đầu tiên là đòi bỏ thu phí một ứng dụng điện thoại di động. Tại Chile, Tổng thống Piñera phải đích thân nhận lỗi, đã ban hành chính sách thất nhân tâm. Ông cách chức một loạt 8 bộ trưởng, trong đó có một người anh em bà con. Thế nhưng người biểu tình đã thêm mục tiêu mới, bây giờ họ đòi chính quyền tham nhũng, tất cả phải ra đi.
Je crois qu'il y a un cas qui est très significatif et très spécifique,
Tôi nghĩ có một trường hợp đặc sắc và có nhiều ý nghĩa là trường hợp Hồng Kông. Trái với những gì mà chính quyền Hồng Kông muốn đánh lừa công luận là cuộc đấu tranh bắt nguồn từ nguyên nhân xã hội. Giá nhà cửa quá đắt đỏ, thanh niên không vối tay tới. Lý do xã hội đúng là có, nhưng cơ bản của cuộc đấu tranh rõ ràng là đòi hỏi về chính trị. Quy chế một quốc gia hai chế độ bị chính quyền Hồng Kông bù nhìn cho Bắc Kinh vi phạm từ nền tảng. Người dân xuống đường để bảo vệ nền dân chủ, để còn được chế độ nhà nước thượng tôn pháp luật, để còn các quyền tự do trong bối cảnh đó đây có nhiều nền dân chủ non trẻ bị thay thế bằng chế độ độc tài. Trường hợp Hồng Kông cho chúng ta nhiều dữ kiện quan sát để suy ngẫm vì nó thể hiện một cuộc đấu tranh dài hơi liên tục để lấy lại phẩm giá con người cho dù dưới những nguyện vọng đòi cải thiện kinh tế, xã hội hay chính trị và dân chủ.
Câu hỏi then chốt ở đây là tương lai thế giới đi về đâu? Liệu có thời gian và điều kiện để thành lập một trật tự mới, nhân bản và ổn định để thay thế hệ thống thối nát rìu rã hiện nay? Phải chăng là thế giới đang đứng trước một cuộc đấu tranh giai cấp? Giáo sư Dominic Moisi chia sẻ.
Oui, tout à fait. Parce que le président Pinera est plutôt un homme sérieux.
Đúng như thế, Tổng thống Chile Sebastián Piñera là một nhà tỷ phú, một người có tài và nghiêm túc. Cho nên khi một tổng thống tỷ phú ra sắc lệnh tăng vé xe buýt thì chắc chắn sẽ gây ra một cuộc cách mạng. Sự khác biệt giàu nghèo tại Chile đã nghiêm trọng đến mức mà chỉ cần một tia lửa nhỏ là làm bùng nổ. Không thể nào duy trì tình trạng thỏa hiệp xã hội giữa những người không sống chung cùng một hành tinh. Điều mới mẻ là nhờ cách mạng thông tin mà người nghèo biết người giàu sống ra sao. Người giàu thì họ thừa biết người nghèo sống như thế nào nhưng họ giả mù. Muốn quên những kẻ bất hạnh đó. Ở châu Âu, bất công xã hội không có cùng nguyên nhân, không cùng bản chất, không nghiêm trọng như ở những nước được gọi là thuộc thế giới thứ ba. Nhưng dù nguồn cội thế nào thì cũng đưa tới hệ quả khách quan như nhau, tức là cốt lõi vẫn là đấu tranh cho nhân phẩm. Với tình trạng bất lực của giới cầm quyền bị trói tay trong một thế giới mà những thế lực lợi ích chủ động thì các biện pháp hạn hẹp chỉ là chữa lửa. Không đủ thỏa mãn các yêu sách của người dân, tương lai bất định.
Theo giáo sư Dominic Moisi, tình hình hiện nay rất phức tạp, vì 2019 hoàn toàn khác với thời kỳ lúc Liên Xô mới sụp đổ. Nhu cầu tìm lại nhân phẩm của thanh thiếu niên diễn ra đúng vào lúc tình hình địa chiến lược vô cùng bất ổn. Nói cách khác, hỗn loạn ở đường phố và bất ổn trên thế giới là hiện tượng cộng sinh. Hoa Kỳ co cụm, Nga đẩy các quân cờ, nhưng có lẽ rồi cũng phải nhường chỗ cho Trung Quốc. Nếu tình hình thế giới vẫn tiếp diễn như vậy, thì theo giáo sư Dominic Moisi, tương lai của mỗi nước sẽ do chính dân tộc đó tự lo. Rất có thể 2019 sẽ kết thúc như 2011, với mùa xuân không trọn vẹn.